Dạ thưa ông Tám, ví dụ như vấn đề anh mới hỏi, rờ sát, anh Tám kể người rờ sát người chết đó, thì nó bị trượt. Thì cái sát nó trượt, mình rờ vô mình bị hút, mất điểm. Nhưng giả sử như gặp một người tu hành tinh tấn, đạt cái trình độ cao, lúc họ chết, mình tới mình rờ họ thì mình có bị cái trường hợp đó hay không?
Mình không phải bị nó hút, bởi cái sát khi mà nó thoát ra là thiếu điện nhiều lắm. Hút cái điển của thể xác của đối phương, cho những người niệm xác thì là phải uống rượu để chống trả cái âm khí có thể tràn ngập lỗ chân lông họ. Thế tại sao những người mà niệm cái xác họ phải uống rượu thì lỗ chân lông nó đánh đổ cái trực khí, cho nên rủi lỡ cái rờ xác họ phải trở về ngâm nước muối liền. Lấy cái bàn tay mình phải ngâm nước muối, toàn xác của mình ngâm nước muối để những cái lỗ chân lông nó được dương hóa hết, thì cái âm khí không còn trụ trì trong chỗ đó mà làm cho mình nặng ngực, nặng đầu.
Dạ, còn nếu tụi con muốn đề phòng trước khi tới đụng cái xác chết, mình uống rượu như mấy người liệm xác, uống bia ví dụ vậy đó, thì nó có đỡ được hay không?
Cái đó là cái nghề chuyên môn của họ, họ phòng bị, không phải chuyện của con. Con đi làm là con chỉ chết thôi, con khổ thôi, hành cái xác con trượt, không phải việc của con làm. Cái việc chuyên môn của họ, họ đã ngừa bao nhiêu trăm năm nay, họ biết cách làm hết. Mà con không phải chuyên môn, con học uống rượu, con say ba ngủ rồi con tu không được rồi con khùng luôn. Không phải vậy, người ta có cái cách của họ, mình không có làm vậy được.
Con có để ý là mỗi lần bạn đạo hỏi, thì có người hỏi một câu có chút xíu, ông Tám trả lời rất là dài. Có người hỏi một câu rất là dài, ông Tám trả lời có mấy chữ. Như vậy, có nghĩa là sao?
Tùy trình độ của đối phương. Trình độ đối phương thuộc về trượt phải trả lời dài, mà thuộc về nhẹ chút trả lời ngắn gọn để đưa đi dần.
Còn nếu ông Tám trả lời, tụi con bắt cái câu trả lời đó, hỏi tiếp nữa, rồi ông Tám trả lời xong, bắt câu trả lời đó, hỏi tiếp nữa, thì trường hợp đó đó là có phải là tụi con bám được cái luồng điển của ông Tám để mà đi theo, và ông Tám hay dẫn dắt tụi con lên cao hơn hay không?
Khi mà con thắc mắc, là con nghe chưa thấu triệt, con phải văn minh, phải nghe và hiểu, con nghe không hiểu, con cũng dạ, là con phải thắc mắc hoài, suốt đời con thắc mắc. Con nghe, con phải hiểu, con truy ra sự thật để con hiểu. Và muốn hiểu cái đó, con phải hỏi ngược lại chính con. Có gì thắc mắc, con hỏi ngược lại chính con sẽ hiểu. Lúc đó là nghe và hiểu, không còn thắc mắc. Nghe không hiểu thì lúc nào cũng có thắc mắc. Hiểu, không hiểu cũng thấu triệt là phải thắc mắc. Thì nó bắt buộc như vậy.
Vậy lúc hiểu mà chưa có thấu triệt, chưa thắc mắc, chị thay vì quay ngược là hỏi con, nhân có ông Tám ở đây, con hỏi ông Tám đây là luôn thì nó càng hay hơn nữa.
Hỏi con mới có cơ hội quan thông, hỏi con cái trí con mới mở. Sao? Hỏi con mới dừng chân và con tiến hóa.
Để con cố gắng, chứ con cũng không biết có được hay không nữa. Cái điều con chỉ biết là mấy bữa nay đó, con có hơi bực mình con lắm. Ngay cái lúc con ngồi thiền đó, con có cảm tưởng như là không biết cái vía hay lục căn hay lục trần gì trong con mà nó không có thèm phục con, mà nó cứ cãi con hoài. Con giận quá, con ra lệnh, con nói con biết con là chủ nhân ông hay chủ nhân bà, nhưng mà con ra lệnh cho nó phải nghe lời con, ngồi yên niệm Phật, tu hành đàng hoàng, tinh tấn, không có lo ra, không hướng ngoại, mà nó không nghe lời gì hết.
Những câu hỏi nó giúp con tiến. Con phải hỏi ngược nó, rồi sao, cuối cùng rồi đi đến đâu? Thì tự nó tự thức, rồi nó mới quy y con được. Vì trong con dấy đầy câu hỏi, là trần trượt ở trong người, mà con không hỏi ngược nó, không bao giờ nó minh chánh được.
Tức là con hỏi nó cũng giống như là, con là ông Tám vậy đó. Con hỏi nó cũng như là ông Tám hỏi là con vậy đó.
Cũng thay đổi đó, cũng nắm được rồi, vững rồi. À hỏi, bây giờ tôi Tôi hỏi anh Bằng, anh hỏi lôi thôi lũng cũng. Rồi tôi thấy tôi chán quá. Chán rồi đi đến đâu? Mà ghét anh Bằng rồi được cái gì? Thì tự nhiên cái đó con sẽ khởi được tâm từ bi lần lần. Ta thương yêu anh Bằng và bỏ công giúp tất cả mọi người. Cái đó tốt hơn hay là không? Tốt rồi đi đến đâu? Mình hỏi liền. Tốt rồi mới mở thức hòa đồng, mọi người quý mến. Có không? Tự mình trả lời. Trong đó trả lời đó không phải một mình con đâu. Cái xác con không phải một mình con đâu. Tây gan tỳ phế thận mỗi một bộ phận 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo. Mà cả ngày con thanh tịnh là con phải trả lời, phải hỏi ngược lại nhiều chuyện, con mới quán thông được nội tạng, nội kinh của chính con.
Dạ con, thì sẽ cố gắng làm thử chỗ đó tối nay. Con xin có câu khác là trên đại hội đó, truyền giấy đưa lên rất là nhiều. Lúc ông Tám trả lời câu hỏi của đó, thì ông Tám trả lời chung chung, hay là ông Tám biết được câu hỏi này từ người này ra, câu hỏi kia từ người ra, để mà trong lúc hỏi, cái người đặt câu hỏi họ nhận ngay là ông Tám biết câu hỏi của mình rồi và trả lời đúng câu hỏi của mình, thì ông Tám phải trả lời kiểu cho tất cả mọi người.
Người nào đưa trả lời ngay người đó, nhưng mà câu trả lời cũng giúp ích cho những người được nghe, thì mới kêu bằng đạo lý sáng suốt. Mà một câu đã nói giúp cho người đó mà mọi người kia không biết, nên là rất ổn, không có trình độ.
Con xin qua một câu hỏi, một câu trả lời của ông Tám với lại anh Bằng về vấn đề an ninh thiền đường. Ông Tám nói, nó vô nó lấy của cải thế gian có sao, cũng còn đó, không có mất. Nhưng mà con nghĩ là ngoài vấn đề của cả thế gian, trong thiền đường cũng có bạn đạo và cũng có những cái khác. Ví dụ như ở đây tụi con muốn phát triển, làm thiền đường có giấy phép đàng hoàng, để cái bảng lên trước cửa thì người ta sẽ tới gõ cửa, người ta hỏi. Những người đó hoàn toàn xa lạ, một mặt có thể là họ nhờ đó họ phát tâm, họ tới tìm hiểu và họ sẽ trở thành một bạn đạo tương lai, điều rất tốt. Nhưng mà mình không có cái được cái cơ cấu chuẩn bị tổ chức ở bên trong để mà mình có được cái tự tin và mình mở cửa đón tiếp họ, vậy thì mình sẽ hoặc là mình đình trệ lại vấn đề mở cửa. Mình có thiền đường mà không dám mở cửa, mình cứ lẫn quẩn mấy người quen thuộc, người này giới thiệu người kia như thế thiền nào. Những người quen mới tới thì mở rộng không nhanh, mà mình mở rộng kiểu kia làm sao mình bảo đảm được là không có problem.
Thiền đường có nội quy, thiền đường có ban tổ chức, phải có người phát tâm. Khi mình mở ra phải người có người tiếp trước người. Thì cái nội quy, đó là giá trị của nội quy, chứ không phải ai chung vô cũng được. Thì thực thi đúng theo nội quy.
Con không có hiểu rõ lắm. Ý con là nói mình có cần phải có những người biết võ karate hay gì để mà có gì bất chắc, mình có người nhào ra phản ứng liền hay không?
Không phải cơ cấu đánh đập. Nói về luật pháp thì chúng ta chính một thì có người giải quyết rồi. Còn gì karate để quánh lộn để làm gì? Tạo quánh cho tê liệt luôn. Không nên nghĩ vấn đề đó. Chúng ta có luật pháp. Những người dân sống ở đây có luật pháp. Cảnh sát là người bảo vệ luật pháp, không phải người làm bậy. Có gì chúng ta có thể cầu cứu, không có lo lắng.
Còn vấn đề mà đón tiếp những người mới, tức là chẳng hạn như là người ta tới, phải có những người phát tâm chịu khó bỏ cái giờ thiền quý báu đó để mà hoặc là đón tiếp người ta, hoặc là trong lúc giờ thiền mình cũng coi có ai mới lạ tới để mà mình hướng dẫn hay sao?
Tôi đã nói ban tổ chức phải tổ chức cái ban tiếp tân đi đúng theo nội quy và ban tiếp tân. Mình tổ chức là ban đạo đông mà, có gì làm được, không có gì có. Người một người một có một cái nhiệm vụ làm việc cho chung, giúp đỡ cho đỡ thì đạo nó mới tiến.
Con cảm ơn ông Thắng. Qua một câu khác mà hồi nãy con nghe ông Tám trả lời là người tu vô vi một thời gian tự nhiên thấy mình gặp được nhiều chuyện may mắn. Cũng như con có cảm tưởng là lúc sau này đó giống như con muốn gì được nấy đó. Có điều đó là có hồi nhỏ con có nhận được một cái tờ nó kêu là Bạch Y Thần Chú. Nó nói người nào mà đọc được 108 lần hay bao nhiêu lần á thì về sau muốn gì được nấy. Làm sao mà con có thể biết được, không con không tin, nhưng mà sao biết được kết quả của cái sự muốn gì được nấy là do cái này hay do cái kia?
Do cái tâm tu của mình. Cái tâm tu mình hướng thượng, không nghĩ chuyện phá hoại của người khác. Đó là có cơ hội, không phải muốn gì được nấy. Sự may mắn đến bất ngờ với chính mình mà mình không thể lường trước được. Không phải muốn gì được nấy. Không phải là tôi đọc Bạch Y Thần Chú rồi tôi muốn gì được nấy. Muốn gì được nấy, tôi vô casino tôi muốn ăn 5.000 ăn thử thôi. Tôi vô nhà băng tôi muốn biên cái sách giả lấy tiền thử được không? Mình có chân chánh hay là không? Tâm có thật hay là không? Thì mình sẽ nhận được sự bất ngờ may mắn đến với chính mình. Không phải muốn gì được nấy.
Một câu trả lời khác của ông Tám hồi nãy là nếu một người mà tự phản mình, tu hành một thời gian phản mình hay là phản gì đó đó, cứ gặp những nhiều chuyện, nó sẽ xảy ra, dồn dập xảy ra để mình biết được mới làm cái gì sai. Làm sao mình phân biệt được những cái chuyện nó xảy ra đủ thứ chứ những chuyện là người tu phải đụng trận để thử thách, để được tiến hóa.
Cho nên những người tu thời gian rồi bỏ tu, khi tu là nó phát tâm. Nó ý thức được tu là cho phần hồn nó được giải thoát và được minh chánh hơn, đàng hoàng hơn. Bây giờ nó bỏ cái đường tu thì nó hướng về con đường tranh chấp, khẩu nghiệp, tự hại tâm thân nó mà không hay. Thì sự may mắn mất hết. Mình tự hại mình mà. Xuất ngôn là đã kích người, tức là đã kích mình. Thần kinh bất ổn. Cho nên 2 năm trước khi chết sẽ thọ những cái nghiệp thân khổ cực lắm.
Và còn những cái chuyện mà người tu gặp thử thách để được tiến hóa.
Thử thách là mỗi đêm mình mỗi tu mỗi thanh tịnh, gặp thử thách thanh mình đạt được thanh tịnh, mình gặp thử thách mình hóa giải được. Thì mình mới thấy cái thanh tịnh là quý báu, cho nên mình đêm đêm lo tu để nuôi dưỡng sự thanh tịnh. Càng ngày càng dồi dào thì tâm từ bi cởi mở. Lúc đó mình mới có cái ý lực quá độ quần sanh.
Ngoài những đề mà gặp thử thách thì con hiểu ý ông Tám rồi. Nhưng mà con có tâm tưởng như nó bị những chuyện cái bằng xui xẻo. Nó không may, rõ ràng không may xảy ra.
Không có gì không may. Còn tâm là không có gì không may. Sợ nhất là mất tâm. Mất tâm là không may. Đụng xe, đụng cổ, nhưng mà tâm tôi vẫn còn, tôi không có mất. Tôi mất tiền, mất của, nhưng mà tâm tôi vẫn còn, tôi không mất. Sợ tôi mất cái tâm tôi trở nên xấu, phá hại lấy tôi, thần kinh bất ổn. Cái bệnh nó về già khổ lắm.
Kính thưa thầy, trong lúc thiền, thỉnh thoảng con nghe những tiếng nói nho nhỏ bên tai, làm con giật mình tỉnh thiền. Xin thầy hướng dẫn tiếng nói đó từ đâu có, và con phải làm gì để không bị trường hợp đó?
Bởi vì thần kinh có trường, nó mới có những thu nối cái trường, nó thành là cái tiếng nói. Nhưng mà chúng ta tiếp tục làm pháp luôn thì nó mới sát là mất luôn mạnh đi, không có sao hết. Để chúng ta tung lên bộ đầu và sau bằng đứng đắn là nó giải hạn. Bạn là anh lắm. Mà nhiều người làm có đúng. Rồi nghe nói như sợ trong này đầu ta là quan âm rồi. Tôi chắc không có quan âm nào mà xuống thể xác thôi xuống. Không có dù lắm. Các bạn tin chắc là không có quan âm, không có những gì kiên mẫu gì mà xuống thể xác. Thôi xuống như là chuyện bài bà, không có dù lắm. Mình đi tu đi lên, đánh lễ Ngài, Ngài mới phát tâm chúng ta hiểu về. Cái đó là chân chánh.
Thưa thầy, con 80 tuổi rồi, nên ngồi thiền hay chỉ niệm Phật thôi?
Niệm Phật tốt hơn. 80 tuổi cần phải niệm Phật nhiều để nó giải cái niệm. Lúc ra đi niệm sơ sơ cũng được. Nếu còn khả năng biết thở nên biết thở để cái niệm đi cũng còn tốt. Vì đã sanh tệ mất được khi niệm.
Thưa thầy, khi thầy nói bề trên đặt cho thầy tên Vĩ Kim, bề trên là ai? Là thượng đế hay tối cao, pháp tòa?
Cái lúc đó là tôi mới tu. Trời ơi, có đêm đó tôi đứng ngay vô ở nhà tôi, ở nhà thì cũng có thờ hình hình quan thánh, đứng ngay mà không có cục gỡ được, đứng ngay đó cho tôi biết ngày sanh tháng đẻ của tôi và tên tôi là phải như vậy, phải sửa đúng như vậy. Nhưng mà ra đây thì cái kỳ mà ở Canada xin thủ tục để sửa tên thì anh Thuần anh không có điền vô, anh sợ khó khăn gì đó không có điền vô, cũng giữ tôi đề tên Lương Sĩ Hằng, thì bây giờ Lương Sĩ Hằng cũng vậy thôi. Nhưng mà phải luôn luôn nhớ vị kiên kiên trì tu học không được thay đổi. Đó là lúc đó là quan thánh chứng và đưa cho tôi tới tốt. Và lúc tôi ngồi đó tôi nhìn ra thấy vách tường hiện cái lưng của quan thánh lên. Rồi tôi, cái tánh tôi kỳ, tôi nói thôi bây giờ quen biết nhau, hiện ra ngồi đây trước mặt nói chuyện với tôi không chịu nhộn sau lưng. Thì lúc đó ông đưa tôi vô trong phòng, rồi ngồi đó, đóng cửa lại, mình nhìn dập ổ khóa mở, tôi nói được, cái này tôi khoái lắm. Nhìn một hồi không mở, tôi nói tôi bấy là đồ giả, mày nói tao đồ giả, ok đi lên lầu. Lên lầu nằm xuống, tao bóp cổ cho mày chết. Tôi nói, cảm ơn, mày giỏi bóp cổ tao đi. Tao không có sợ ma đâu. Tôi nói, bóp, tôi thấy cổ tôi còn có sợi chỉ không à. Rồi một chập cái thả ra, nó không có đâu. Thương mày lắm chứ, đâu có giết mày. Tao có nhiệm vụ bảo vệ mày mà. À, tôi nghe nói vậy đó. Thì từ đây về sau, đệ tử đi đâu, ta cũng đứng bên nhau không đâu. Thì nói vậy, mà hình của đệ tử sẽ chạy khắp thế giới, mà trong lúc tôi ở Việt Nam đâu có tiền mà nói chuyện thế giới, tôi càng không tin nữa. Mà tôi thấy hình nó chạy tùm lum hết, nhất tường tôi thấy hình tôi không. Tôi thấy vậy thôi chứ còn tôi không bao giờ tôi tin. Thần tiên thánh gì nói vậy với tôi không được, tôi trực giác nói chuyện, tôi hỏi đủ thứ hết. Lôi thôi, nó hâm tôi là tôi càng không sợ, tôi càng trực diện, còn muốn gì, gọi thì giết đi. Nó không có giết tụi nó, ở Việt Nam dữ lắm mà không giết tôi được. Thử thách nhiều trận rồi mà không có sao. Cho mình cố gắng tu, tự nhiên, nó dũng mãnh. Nó dũng mãnh như vậy, mới tiến qua tới các cõi và học hỏi rất nhiều. Đừng có sợ gì, chỗ nào mình cũng đi tới được hết, chỗ con thú mình cũng, chúng thú tiến quá, tôi cũng tới, thấy nó cũng gánh nước, nó mang đầu thú đi cùng, nó hung dữ, nhưng mà nó hướng thiện, nhiều chỗ cùi lỡ tôi cũng tới, khắp các nơi tôi đều đi hết, tôi muốn tìm hiểu rõ rệt mọi sự việc, trước khi tôi làm việc, cho nên khi mà tôi nói được đạo, tôi cũng ngạc nhiên, tại sao nói đạo được? Còn hầu như mình đâu có học kinh kệ gì mà nói đạo. Nhờ tu nó khai mở ra, thì cái đêm, cái ngày đó buổi trưa đương thiền, ấy, bừng sáng hết ngũ tạng, nó mới ra cái bài Tô Lục Chuốc Hồng Tựa Cảnh Tiên, điểm mùi chua ngọt lòng sao xứ, sơn tinh thủy tú luân phiên hiện, hà thủy đục. Trong khắp các nguyện, thở vẽ hồn thơ gieo ý nguyện, khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển, xây dựng ngày kia sẽ thấu triệt. Thì
tô điểm sơn hà thợ khéo xây. Mà tiền không có, kiếm miếng giấy bao bì viết đi, rồi đem xuống trình cho ông Tư. Ông Tư ông đọc rồi, ông dẫn qua gặp ông Cao Minh Thiền Sư rồi. Hồi đó ông Cao Minh Thiền Sư còn sống, móng tay dài lắm. Ừ, cậu ông đưa cho ông coi. Thì ông nói, thầy Tư à, nó hiểu hết rồi thầy à. Mà tôi nói hiểu cái gì, tôi viết mấy câu vậy mà hiểu cái gì. Ông nói nó hiểu hết rồi. Theo thầy tu đi con, ông nói vậy. Cho nên các bạn tu hay nói thiên cơ là chỗ đó. Mà nếu mình tiếp tục đó, mình nói thiên cơ là hại lắm. Nhiều người ở thế gian họ thích thiên cơ, họ mê say thiên cơ, họ lợi dụng tình thế, tới đầy nhà mà không có giúp ích cho chính mình. Tôi cúp, tôi không làm nữa. Tôi chỉ cho người ta thực hành mà thôi. Và tôi thuyết lý trực giác, tôi luôn mở tới đâu tôi nói tới đó, tôi không có giấu giếm, mà tôi không có mượn sách vở của ai mà để nói đâu. Tôi nói thẳng như vậy thôi. Cho nên nhiều người người ta ghét tôi, mà tới phá, thử thách. Thầy bùa rồi tới thử thách đủ chuyện hết. Tối nay tôi cho anh tiêu luôn. Nhưng mà sáng tới gặp tôi, anh vẫn hồng hào vậy ha. Tôi nói anh giết không tôi không được, tôi sống. Thôi tối nay anh về anh làm lại đi. Thì cũng làm lại hoài nhưng mà không có được. Rốt cuộc là thấy cũng lấy sách vở để về tu thôi. Mình phải có những cơn thử thách đó. Cái tâm nó không có sợ nữa. Dũng mãnh rồi không có sợ nữa. Súng đạn cũng không sợ nữa. Cái tâm mình dũng mãnh rồi không có sợ gì hết. Biết một cái sống, một cái chết, một lần sống, một lần chết, có gì mình nói thật. Mình không có lợi dụng, không có gian dối là không có sợ. Chánh khí mình không có sợ những sự gì mà áp đảo hết. Cho nên tu vô vi, con người có chánh khí thì phát triển đi lên và sẽ thích giác. Hiểu được nguyên lý vô sanh, an nhiên tự tại, tu hành, tươi trẻ, không có khổ đâu. Chính tôi là một kiểu mẫu cho các bạn thấy. Năm này tới tháng kia tôi có làm gì ra tiền đi đây đi đó. Nói cho mọi người nghe. Nhận những tin lành của Thượng Đế. Chuyển tôi cái gì tôi chuyển cái đó cho các bạn. Để các bạn tu dũng mãnh. Thấy ấm áp. Mình thấy có trời, có đất, có đạo trong tâm. Sung sướng vô cùng. Ngày hôm nay mình mới tìm ra xứ sở vĩnh cửu của mình là thiên giới, thiên quốc. Chứ không phải xứ eo hẹp của Việt Nam đâu. Cho nên người Việt Nam tu vô vi là người Việt Nam của quốc tế, không phải người Việt Nam trong chỗ eo hẹp tranh chấp giật giành đất đai si mê nói vậy, không có gì đó. Người Việt Nam tu vô vi là người Việt Nam của cả càn khôn vũ trụ, không có bị ma quỷ uy hiếp nữa. Cho nên không có thờ cúng mà lạy bái những chuyện vô trách nhiệm và không tiến hóa, làm yếu thần kinh của người dân. Người dân vô vi này sẽ là người dân lành mạnh, trực diện với cả càn khôn vũ trụ, thực hành để tiến hóa chứ không có nhờ đỡ ai hết. Mình sẵn có những cái gì của đấng toàn năng đã ban bố cho chính mình, mình chỉ tận dụng và khai triển tới vô cùng là hội nhập với thanh quang tốt đẹp, tâm thức an lạc, trí tuệ phân minh, không còn sợ sệt và ác mộng nữa.
Kính thưa Thầy, đa số bạn đạo đều nói là đại hội sau năm 2000 sẽ không có sự hiện diện của Thầy. Có đúng không? Xin cảm ơn Thầy.
Đó là bạn đạo nói chứ. Còn tôi nói là khác. Tôi nói là tôi đi sẽ đi tour Europe tôi chơi. Tôi thằng con nít thích đi chơi, không có muốn cái gì hết. Bạn đạo nhiều người mới tu một chút nói chuyện thiên cơ, nói ông Tám nói này kỳ chót, kỳ này kỳ gì, nói tùm lum hết. Đồn từ Việt Nam qua tới đây mà nó không chịu phát triển tâm thức, rồi những cái khối âm người ta sẽ lợi dụng, người ta áp đảo. Nó tưởng nó hay, cho nó thấy cái mộng này mộng kia nọng mà toàn là chim bao, không phải sự thật. Nó tưởng nó thành Phật rồi, đâu phải thành Phật. Muốn thành Phật phải hiểu Nhật Quang Phật là ai. Nhật Quang Phật là ánh sáng thanh nhẹ vô cùng ban chiếu cả càn khôn vũ trụ. thì chúng ta phải tu thiện lành dứt khoát khai mở như vậy thì từ từ mới phát triển. Tôi trước tôi tu có mình, bây giờ tôi có nhiều người biết tôi là phải có sự chứng minh sự phát triển thanh nhẹ của tôi có. Hòa hợp với tâm thức mọi người mới ngồi đây nghe tôi nói chuyện chứ. Là cũng sự ban chiếu vậy thôi. Cũng từ trong cái gốc nóng 45 độ cơ thể vậy. Cũng như là mặt trời nó cũng nóng vậy. Nhưng mà nó ban chiếu. Mình tới gần hỏi tại sao mày ban chiếu xuống Mỹ khắp thế giới vậy. Nó, tao đâu có biết đâu. Sáng chiếu sao chiếu tao đâu có biết đâu. Cho nên mình cứ việc tu đi, thanh nhẹ đừng có hiểu nó. Tu muốn biết cái này kia cái nọ đồ, để ám hại người ta sẽ làm cái gì? Từ tâm thanh nhẹ phát quang, hữu xạ tự nhiên hương, khắp thế giới sẽ biết mình, không lo, tu đi. Tôi là một kiểu mẫu, con người sống động đi đứng như các bạn, hành được thì các bạn sẽ được, không có bao giờ thua tôi đâu, còn giỏi hơn tôi nữa là khác. Các bạn là những người đã vượt biên, dũng mãnh, qua vượt trùng dương đến đây, thì chúng ta dũng mãnh sửa mình để tiến về thiên quốc thanh nhẹ. Cõi tiên, cõi trời, sống vô cùng, tại sao chúng ta tới đó? Ở thế gian này chúng ta được đi chơi chút Alaska dễ mừng, còn cái cảnh trên kia nó vô cùng tốt đẹp, tại sao chúng ta bỏ? Chúng ta nên trở về đó chơi vui còn vui hơn, người gặp nhau hớn hở, cười vui, thanh nhẹ, không còn sự thắc mắc, nghi vấn lẫn nhau nữa.
Kính thưa ông, thầy Tám, con thiền đã được 3 năm nay, nhưng sao mỗi lần con học bài cần phải suy nghĩ, con cảm thấy như bị nhức đầu bên trái, con phải lấy ngón tay nhấn nhẹ nhẹ vào lên sợi dây thần kinh. Lúc soi hồn mới đỡ một chút, cũng như đi xe hơi hay máy bay cũng vậy. Thưa thầy, con không biết mình soi hồn có sai hay không, mặc dù con đã được chỉ dẫn và học hỏi nhiều ở nơi bạn đạo. Kính xin thầy giúp đỡ cho con.
Soi hồn đúng thì những cái trạng thái đó bình thường không có gì đâu, đừng có sợ. Thấy nó nhức nhức, đó là cái điện nó chuyển chạy chút đi thôi. Còn chúng ta cố gắng soi hồn nữa, nó trụ ngay trung tâm bộ đạo.
Nghe cái đạo của mình và nghe cái đạo của mình. Cái đó tạo cho mình không tin nào, chẳng đứng mức tiêu của mình. Càng bảo vệ thì càng tự ái, càng bảo vệ thì càng tự ái. Nên ở thế gian đi đi chân cẩm sản thì bảo vệ cẩm sản, tự do thì bảo vệ tự do, ai cái bất tử. Khi nào mà ai cái bất tử dẹp xuống là anh em có một người đối xa đi. Tự ái mà. Lỡ rồi tôi phải bảo vệ cho luôn mà rốt cuộc. Tôi đâu có sanh mạng để bảo vệ đời đời cái chủ nghĩa của tôi. Cho nên lịch sử trên đời là không. Vạn sự trên đời là không, bao nhiêu lịch sử tranh chấp anh hùng có người làm thành công, không có người làm thành công, rốt cuộc cũng phải hòa. Cho nên rốt cuộc những vị tướng thơ, những nhà trung tướng giỏi rốt cuộc cũng tạo tạo không, vấn đề gì sao đừng nên ganh giận như thế, vì họ thấy không có cách nào mà giải quyết được, chỉ có hòa mới là thế. Mình thấy rõ cái cảnh ở thời gian là tạm không có vũ trụ, một thời gian nào đó rồi phải sống. Thì chúng ta giết nhau để làm gì? Giết không chết, giết được cái hồn thì giết đâu có chết. Nếu mà chết thì Việt Nam đâu có còn 50 mấy triệu à, chết biết bao nhiêu con à. Một con bây giờ lấy chồng để 6-7 mạng. Cái luật của nó có, cái hồn nó là bất diệt. Khi mình hiểu được cái hồn chúng ta bắt được, ở chỗ nãy giờ nói chuyện với ai đây? Nói chuyện với cái hồn chứ đâu nói chuyện với cái xác. Cái hồn, sự cảm tính của quý vị trao đổi với tôi và hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, chúng ta mới thấy thích thú nghe và ngồi đây trong tinh thần sống động, tất cả là một đang làm chủ thế gian, đang làm chủ tình thế của con người. Nếu chúng ta tốt thì tất cả không biết các căn phòng qua là căn phòng, căn phòng là căn tốt. Và nếu chúng ta chấn với nhau thì căn phòng không bao giờ tốt được. Chiến đâu, chiến đâu. Gây lộn lên cái này không có cái gì đâu. Nó hụt hạt đi, không biết, không có thở được. Thấy không? Chúng ta là liên hệ với các càn khôn vũ trụ, không phải là nó. Cho nên tại sao ở Việt Nam mà quý vị đi về Việt Nam ngồi 3 tiếng ngồi là quý vị thấy mệt rồi. Cũng là hít vô thở ra mà thấy mệt rồi. Nói như sang cái gì mà ở đây quý vị thấy khỏe. Vì mỗi người chỉ chắc tư biết sự sống chung, quý giá sự cộng đồng. Thì đấy nó khác, cái không khí trời nó khác. Còn bên kia nó ở trường. Mình có nhà tại sao mình bỏ đi, bởi vì tôi chịu không nói. Tại sao chịu không nói, nó chịu không nói. Nó là chịu không nói tôi đi. Cái không khí nó trượt. Giữa con người mà nó chịu không được. Thì quý vị thấy cái quyền năng của con người ở chỗ đó. Cho nên, cái ngày chúng ta ra đi, phải có nhà nhẹ. Để thấy rõ. Chúng ta thấy cái hòa là quan trọng. Từ một ngày nào những người kia tâm chấp thế rồi họ cũng thấy cần cái hòa. Họ tự thị quá, không có làm được cái gì. Họ phải thất bại. Rồi nói hòa. Lúc đó là những điểm. Nhưng mà thời trời sẽ có ngày về. Không khí ở Âu Văn khác. Không khí ở Văn 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 Bồ khác. Không khí ở Canada khác. Chỗ nắm thì nắm thì một hạt người đó. Chỗ lạnh mát hòa thì thấy dễ và tương lực. Thấy không khí không? Cho nên thời trời thôi. Cho nên năm nay khí trời cũng thay đổi. Rồi sang năm nó cũng sẽ thay đổi. Cho nên tương lai Việt Nam cũng sẽ thay đổi. Xuân thu hai mùa bất cải nhân. Ở trong máy lạnh nó khác. Ở ngoài trời nó khác. Cũng chúng ta không lặp lại con người. Thôi tập trung hòa hợp với các càn khôn vũ trụ. Dứt vô trở ra hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Nó cùng về. Thì con người ở trong cái kích động phản động mà mình trung bình rồi thì mình dòm thấy cái đó mình thấy tắt. Nó sang suốt. Nó thanh tịnh nó mới sang suốt. Nhưng mà ai làm cho ta bây giờ? Thì khi ông thầy làm mà khi ông Phật làm không? Chúng ta là thầy. Ta là Phật mà ta không làm thì ai làm? Cái gì kêu bằng Phật? Nghiệp tâm quá nhiều thì thành ma quỷ, tâm chấp thành ma quỷ, bỏ nghiệp tâm thì từ đi xuống độ có gì đó. Đừng có ôm cái sự tâm chấp. Bỏ đi thì nó thành được. Mà ai phải làm? Chính ta làm. Đâu có ai làm cho ta được. Còn ông trời thì sẵn rồi, cái đạo trời thì sẵn rồi. Cái đại đạo nhân đạo thì cũng sẵn rồi. Chờ ta làm thôi. Tôi chỉ em mới tha thứ nó không, tôi ghét con đó tôi thấy chết. Chỉ em được mà nó ghét tôi thấy chết tôi không còn gì nữa. Đó. Rồi bây giờ mình hòa, mình là. Mình là thì cái gia đình nó phải không. Cái vườn hạnh nó mọc ngay trong gia đình mọi người. Chùa nhìn sẽ mọc ngay trong gia đình mọi người. Nhà thờ sẽ mọc ngay trong gia đình mọi người. Không chỉ hòa. Quý vị ở đây xuống thế gian mấy chục năm, anh trời xin dạy quý vị học nhắn và hòa. Tới ngày nay quý vị chỉ niệm được xong chưa? Chưa. Ông xã tôi nói hai ba câu thì gây lại. Vậy đó. Bây giờ mình làm sao? Thì mình xây dựng. Vũ khí trong ta. Tất cả sự văn minh trong ta. Không có hòa. Thế ngày nay quý vị thấy mấy điện não được bấm, những cái nạp não lại hỏi chuyện là robot được nó làm gì? Vật chất mà mình giết một chút là tâm khối óc ra là nó còn hoạt động ra được. Thì như thế này, huống hồ gì mình tận dụng khả năng sẵn có của chúng mình, mình sẽ làm cái gì không? Thì nó hòa hợp với cả các con. Hơi thở cái gì ăn uống vô đây là cung ấm cho cung ấm. Ăn với lại vô thở ra thôi. Hầu vô không ra, hầu vô không ra, cung ứng thì các càng không, không hay. Nếu cái đó ông trời làm, ông tiên làm, tôi làm. Nghi vị là tiên, là trời mà ông biết. Rồi đâm ra mê tín, rồi tôi tu bao nhiêu tiếng, chắc chết cũng hay đi. Mà chính mặt là tiên là mặt mà không có. Nghi vị là bán tiên rồi, thấy không? Ở trong một cảnh này. Lên chứ. Ra phải nắm mấy cùng số bấm, nói chuyện mấy ngàn dặm. Ở tao tiên. Hồi xưa ông tiên nó nói được chứ. Ông nhìn mấy bà nói chuyện được. Và cái thời gian nó đưa mình tới rồi, rồi sẽ tới nữa, sẽ học nữa, sẽ đi nữa. Thì cũng vô cùng bất diệt nó là bồn bất diệt. Nhưng không bao giờ chết. Đừng nghĩ cái gì chết. Cái gì được khỏi trên kia, dám nằm xuống thế gian. Học là. Và để vững mẫn tiến lên để làm việc lớn hơn. Cũng vì không phải là nhỏ hay là. Đã xuất hồn xuống đây rồi, nhập xác rồi ở trong xác. Mà cái tâm đầu đi xuống trong chuyện hơn thua đập loạn. Có nhà nữa, như nhà loạn một cửa xài không hết, tại sao không đi? Cho nên tôi mua bỏ tầm đại, để trở về với sự chân giác của chính mình. Quý vị thấy, chính bắn đâu có lũng cái màn trời đâu. Nhưng mà bắn bể cả nhà. Đắp hoặc chắc. Cái tiếng chai khô. Cái trăm tương cái gì không ai chắc. Cái phần hồn. Lúc nào cũng thế chứ. Đâu có ai muốn dơ dế đâu. Quý vị thấy cái người già đó, sáng được hơi trải cho nó đẹp. Chúng ta có chuyện chơi. Chúng ta có tiên xuống à. Tiên đồng tiên nữ gian lâm trước thế gian học mỗi học hòa được đi lên. Làm việc cho tương lai. Siêu văn minh sắp tới sự áo tạo. Thế nên bây giờ ta tu được. Không phải được nữa. Rồi lèo người liên người nghĩ được phát. Đừng đừng nhau tu thiền. Vì họ thấy cái kết quả. Họ thấy là tu thiền họ ngồi họ nhắm mắt họ thấy xuất ra họ thấy sao. Một miếng sáng và an ủi cho họ suốt cả một cuộc đời sai lầm. Họ thấy là tôi còn thì đi vô tôi còn một của cái vô tận. Những người tân chắc, lo dành dụng, lo hơn người đó luôn luôn chiến thắng. Tại sao nghèo thì tham? Tham thôi tôi nghèo đó, chứ gì là tao ra nghèo đó. Ngày nay tôi bị thấy ở Việt Nam là bán tới cái ly, bán tới cái bà, mà bán tới ngày nay cũng còn sống. Bán lần bán hồi mà cũng còn thắng. Đó, nhiều người ở đây có của lại thấy nghèo. Vì tham. Và chúng ta giết được cái tham. Chúng ta là sâu chúng ta. Chúng ta giàu có. Giàu có là thành. Chẳng không mà có. Ngày nay quý vị gặp tôi cũng chỉ bất ngờ. Tôi cũng bất ngờ làm đạo với chúng ta. Chẳng không chúng ta có. Chúng ta đã có tình thương từ bao nhiêu ngàn năm về trước. Vinh đệ tỷ muội một năm. Truyền tạm, thông cảm như thế. Thấy rõ cơ thể, thấy rõ phần hồn, thấy rõ khả năng. Nếu chúng ta thân tâm, nếu chúng ta buông bỏ tất cả, chúng ta sẽ thành công. Thân nhẹ chúng ta có, chúng ta không biết được. Chúng ta để ngoại cảnh nó đè đầu chúng ta, rồi nó làm cho chúng ta khổ tâm. Rồi đang ra tự kỳ thị lấy mình không bao giờ tiến đâu. Kỳ thị là gì? Nuôi dưỡng bản chất lười biếng là kỳ thị lấy mình. Tôi chạy được lười biếng là tôi cũng thấy khó. Người ta làm việc 4 tiếng, tôi làm 12 tiếng, tôi thấy tôi ăn hết. Tôi không có lười biếng không bao giờ khó. Cho nên tôi cũng phát hiện bộ gì. Không có tự thì không tự cái đường điên. Quý vị muốn tu, chúng ta làm sao, quý vị làm gì như vậy, 6 tháng là đường điên. Quý vị tự nói là ai không điên. Tôi khác. Tôi vui rồi. Tôi thấy tâm hồn tôi cởi mở rồi. Tôi thấy cái điểm sai lầm của tôi và tôi nhìn nhận sự sai lầm. Hồi trước tôi hoàn tâu, tôi bảo vệ sự sai lầm. Tôi rốt cuộc mình phải nuôi về dung điển thanh tịnh là sáng suốt của chúng ta. Mới thấy rõ đời này quá. Của vô tận của chúng sanh. nó không biết được. Bảy nước liên mới thành cái thể xác này. Trong thời kỳ không tìm ra được đâu. Văn bây giờ gặp chất chế robot được, mà chế bác ra không được, chế thử đó. Chế không được. Thế nhớ, bảy nước liên cấu trúc thành một cái thể xác. Vậy thì chúng ta đã quy, có người tu nữ hạnh, có người tận chuyện gì gia đình, tận chuyện gì con cái, tận chuyện gì chuyện tức tích. Người đó chúng. Người muốn giúp người, người đó chúng. Rồi bây giờ chúng ta thao ngắn thời gian, chúng ta tu hòa hợp với càng không vũ trụ và gánh nặng hơn. Nhưng mà ta bằng lòng gánh thì không còn lại. Bằng gánh những cái gì càng không vũ trụ đã và đang cho. Ban cho ta, ta sẽ làm cho người. Người trở thành đại giác. Quý vị làm người mẹ thì gánh nhiều lắm. Vì bận rộn cái gì quên đi. Gánh rất nhiều. Cái chuyện không phải của mình mà họ gieo cho mình cũng phải chịu. Là ai nhưng mà cũng phải chịu. Những cái ngày nay tóc bạc mắt lợi. Gánh biết bao nhiêu khổ cảnh nó tóc. Bị chồng, bị con, bị xã hội gì đó. Mà thanh tịnh nữa là quý vị thanh một người đã giác được. Đâu có sợ sự đau đớn, đâu có sợ sự hăm hê của chết chắc, đâu có sợ sự bệnh quá. Sợ ta bắn tình. Sợ chúng ta không biết tha thứ và thương yêu. Chúng ta dùng quyền cao hảo tha thứ và thương yêu. Thì cái đường hạnh thân gia an yên vô vô cùng. Lối sống sẽ đến với chúng ta. Chúng ta phải hòa với các nơi và học hòa với các nơi. Cho nên cái duyên lành nó đã đến. Ngày nay khi hồi ngộ cái ý vị nó lên. Trong tình thương thân và phân thất thật sự. Duyên lý này.
Thanh tịnh.
Cho quý vị nhớ, quý vị là kinh nghiệm. Kinh nghiệm của trường đời không có gì. Mà điều chỉnh nó thì nó trở lại một vị yên lượng yên lặng. Già rồi tôi hiểu tôi mới bỏ. Ngay khi trẻ chưa hiểu còn ấm ức. Nói tới cái đó tôi hiểu rồi tôi còn không sao. Tôi nhẹ. Tôi học cái khóa này rồi. Tôi chấp nhận được yên qua. Mấy ngàn quả địa cầu không phải một lần. Đừng bị ngoại cảnh tỉnh thờ mà chẳng luận vào không khí. Cho nên cái vị tu thanh tịnh trở về quý vị rồi, quý vị mới thấy. Thế là trong tạm thể tôi có bao nhiêu triệu cây số, tôi có đời đi bên ngoài. Tôi lên, tôi đi tiếp tích nhất, tôi coi cảnh tôi thích chỗ đó. Nhưng mà quên hỏi. Quên hỏi cái cây cái anh sống ở đây mà tôi thấy. Nó lên cửa bà, tôi sống 200 năm. Không có di chuyển được như vậy. Cái băng của cái luật luật định hóa quá rồi bây giờ hỏi tới cái cây bông này ai sinh có ngoan có nhìn nhận cái cây này sinh cô khác hơn cái cây này đứa nào cô khác cô đẹp cô có màu sắc tương tự như người nó là cây này nó vẫn vẫn được một thời gian nó đụng nó héo đi rồi hỏi tới cái gì đâu nó hỏi với ai sinh con ra cái gì vậy cô khác hẳn cây chỗ nào khác gì cái thơm thơm nào nó cũng nói nó hay hơn nhưng mà ngày nào nó bị rụng rớt xuống được cái hộp giống rớt xuống đất hỏi sinh ai sinh con ra nó cũng là nhìn nhận thôi nhưng mà khác hẳn cây này chỗ nào cái gì cơ biến của cây này mà nó bị rớt bị lạc. Nhưng mà không lâu nhớ xui thì phải lên. Nó đè đầu, họ chà đạp nó. Rồi cái gì đó trên đầu nó. Nó không. Ai sang cô ra cái gì nhận. Cô như cây này khác xa. Đầm nó mình được hoa hoa sổ. Nhắn hòa thì cũng được hoa. Như thế. Cho nên là mẹ mới ghi mẹ. Chúng ta biết làm con của vũ trụ, chúng ta mới biết cảm ơn cái gì. Chúng ta hơi thở từ việc chúng ta không có sự sống. Quý vị vô cùng để tạo thành những ý nghĩa tâm thức của chúng ta, để mong chúng ta biết lỗi trong những ý nghĩa của mình. anh trở về giảm xuống cảnh tư bất diệt thế xác cho cái căn quả tạm bợ mà thôi để tu lúc tu bổ sung những sự sai lầm tránh căn bản mình quân bình để trở về với quân bình với hòa hợp với hư không này. Nên chúng sanh luôn mê lầm trong tranh chấp, quên hẳn khả năng tu, thì gặp mỗi người đều có quyền tự tu, mỗi người đều có khả năng, chứ không đợi là tin sợ Phật pháp. Vì câu hỏi của chúng ta cứ lấy ra là phải, không nên được thế. Cho nên hiện đây, nhân dịp đến đây cũng muốn tâm tình cùng quý vị. Mong rằng quý vị có những câu nào hỏi thắc trên đường đời cũng như đường đạo chúng ta đồng tâm để học hỏi. Cảm ơn.